Chúa mà thôi. Chúa thích cắt tỉa con khỏi những rườm già, khỏi những gai trà, để cây đời con xanh lá, ngày càng đơm hoa kết trái. Con an tâm trong tình yêu Chúa, xin cho con dắt ra khỏi mình, khỏi những bận tâm và toàn tính khôn ngoan người đời. Xin cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi thương về Ngài. Chúa thích lấy đi những gì con đang tìm được, để con biết quên chính mình và tìm kiếm Chúa mà thôi. Chúa thích muôn thẳng ngay theo nẻo đường Ngài, theo ý của Ngài, cho đời con đổi mới là niềm vui ơn cứu rỗi. Con an tâm trong tình yêu Chúa, xin cho con dắt ra khỏi mình, khỏi những bận tâm và toàn tính khôn ngoan người đời. Xin cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi thương về Ngài. Sống cho Chúa luôn vẫn là cam go hằng ngày, can trường dẹp đi bao nỗi sầu vương. Thánh Hy Chúa dẫn đường qua những dặm trường, ai có am tường cứ tin và luôn tiến bước, vì Ngài luôn luôn yêu thương. Con an tâm trong tình yêu Chúa, xin cho con dắt ra khỏi mình, khỏi những bận tâm tính khôn ngoan người đời. Xin cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi thuộc về Ngài. Con an tâm trong tình yêu Chúa, xin cho con dám ra khỏi mình, khỏi những bận tâm và toàn tính khôn ngoan người đời. Cho con sẵn sàng đi tới, dám sống theo những đòi hỏi bất ngờ của Chúa, để con mãi thương về Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy bà Elizabeth có thai được 6 tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến một thành miền Galilê gọi là Nazareth, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse thuộc dòng dõi vua David. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. Này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho người ngai vàng vua David tổ tiên người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của người sẽ vô cùng vô tận." Đức Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy xảy ra thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng?" Sứ thần đáp: "Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà. Vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa, bà Elizabeth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang kêu mang một người con trai. Bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được 6 tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. Bây giờ bà Maria nói với sứ thần, vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày 20 tháng 12 và là ngày thứ 23 trong tuần tĩnh tâm mùa vọng, ánh sao cho kẻ khó nghèo. Mỗi ngày anh chị em chúng ta tự hỏi, bây giờ tôi đang trang trí nhà cửa, dọn dẹp, trưng hoa, kết đèn, làm máng cỏ, bê lem, vân vân. Vậy thì những cái chuẩn bị ấy, những cái sửa soạn bên ngoài ấy có nhắc nhở tôi, có lôi kéo tôi đến một cái chuẩn bị bên trong hay không? Cái chuẩn bị tâm hồn, cái chuẩn bị mà như mẹ Maria làm sao để được gọi là được đẹp lòng Thiên Chúa. Đẹp lòng Thiên Chúa. Thường ta thích và dễ làm đẹp lòng người khác. Và ta cũng sợ mất lòng người khác. Lo đẹp lòng người ta, sợ mất lòng người ta. Cái đó căng lắm á. Lo cả hai. Lo sợ mất lòng. Đó là tiêu cực. Đừng có làm gì mất lòng nó nha. Làm mất lòng nó là chết đó. Nó dữ lắm á. Trời ơi. Em nói với anh nha. Anh mà làm mất lòng em là coi như là chia tay á. Tâm mệt quá, sao vậy? Ôi ơi, sắp Noel rồi, giờ phải kiếm cái gì để mà làm quà cho người yêu chứ, phải làm đẹp lòng người yêu. Anh có người yêu chưa? Dạ thưa cha, có rồi cha. Rồi đêm nay có ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân không? Dạ thưa cha, năm ngoái có mà năm nay không. Sao vậy? Dạ thưa cha, chia tay rồi cha. Sao vậy? Dạ thưa cha, vì lý do là con không làm đẹp lòng cô ấy. Sao anh không làm đẹp lòng cô ấy? Dạ, chẳng giấu gì cha, tính con này hay nhậu. Mà mỗi lần gặp cô ấy thì lại cứ phà cái mùi rượu hay mùi bia ra, cô ấy không có đẹp lòng. Nói mãi không được, cô bảo, thôi, anh yêu bia hơn yêu em. Thì anh cứ về ở với bia đi. Rồi em đi kiếm chỗ nào mà không có bia thì em ở. Chia tay, không làm đẹp lòng người yêu. Hoặc là, thầy cha... Con buồn quá. Sao vậy? Anh ấy muốn phải làm đẹp lòng anh mà con không thể chiều lòng anh ấy được. Làm muốn làm đẹp lòng thì phải chiều lòng. Sao con không chiều anh ấy? Thì thực ra có những cái chiều được mà có những cái không chiều được cha. Sao? Cha Chủ nhật rồi đi lễ mà anh bảo thôi. Có hẹn với anh rồi đi chơi đi. Con nói rồi... Trước khi đi chơi đi lễ đó, đi lễ rồi đi chơi. Anh bảo thôi cứ đi chơi rồi về, còn giờ thì đi lễ. Cha nghĩ sao? Này, anh kia. Anh ngồi bấm điện thoại kia. Anh nghĩ sao? Bây giờ một là đi chơi, hai đi lễ, anh nghĩ sao? Đi chơi đi lễ. Mà nếu mà đi chơi thì còn người yêu, đi lễ thì mất người yêu. Căng anh nhá. Anh gãy đầu gãy tay làm cái gì? Trả lời đi, thật lòng mà nói. Dạ thưa cha, có cách nào mà vừa đi lễ vừa đi chơi được không? Có cách nào mà vừa lòng Thiên Chúa vừa lòng người ta được không? Có khi được, nhưng mà thường khi là không. Có khi được chứ, nếu mà người yêu của anh cũng cùng một ý tưởng như anh, phải không? Nó cũng đạo đức như anh, bảo đúng rồi anh, chúng mình cùng đi lễ đã. Thì là vừa đi lễ xong rồi đi chơi, đâu có mất mát gì. Vậy thì vừa lòng Thiên Chúa mà vừa lòng người yêu. Mà nếu mà khổ hai người nó không cùng một lựa chọn, không cùng một lựa chọn thì anh chọn sao? Giống như là anh làm việc chẳng hạn, nếu mà công việc anh làm phát đạt, nhưng mà là công việc chân chính thì vừa lòng Thiên Chúa vì chân chính, vừa lòng gia đình vì phát đạt, đúng không? Trời ơi, em thiệt có phúc quá nha. Sao vậy? Lấy được ông chồng làm ăn quá tuyệt vời luôn. Ông làm ăn sao? Làm ăn chân chính mà lại phát đạt. Chân chính và phát đạt. Bây giờ làm ăn chân chính và phát đạt, thưa anh chị em, thọ đây nha, đúng không? Chân chính thì không phát đạt, muốn phát đạt thì không chân chính. Đấy, khó lắm. Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Mình giống như là người đi làm siếc á. Coi làm siếc chưa? Đi dây thừng á. Nghiêng bên này, nghiêng bên kia, nghiêng bên này, nghiêng bên kia. Té bên này, té bên kia. Sao giữ được cái cân bằng? Mà điều quan trọng bây giờ anh phải lựa chọn thôi. Anh phải lựa chọn thôi. Lựa chọn là, ưu tiên là cái gì? Ưu tiên là ai? Này, người yêu và Thiên Chúa, ưu tiên ai? Này, tinh thần và thể xác, ưu tiên cái gì? Này, tâm linh và vật chất, ưu tiên cái gì? Này, anh đừng có trốn, anh nhìn thẳng lên. Giữa đời này và đời sau, anh ưu tiên cái gì? Bà nữa, bà cúi cúi cái gì? Giữa thiên đàng và hộp, bà chọn cái gì? Thưa cha, có cách nào mà cái gì? Chà, có cách nào mà nói đi, cách nào mà được lời lãi cả và thế gian lại rỗi linh hồn không cha? Trả lời cho bà dùng đi. Có cách nào mà vừa đẹp lòng Chúa mà vừa đẹp lòng người ta không cha? Đó, hôm nay chúng ta suy nghĩ một câu đẹp lòng Chúa và đẹp lòng con người. Suốt ngày mình sợ không đẹp lòng con người, cho nên là mình khổ. Sợ bà ấy buồn, sợ cô ấy nói, sợ anh ấy hiểu lầm, sợ ông sếp ông ấy la, sợ những người dưới mình nó nghi ngờ. Suốt ngày anh sợ, anh sợ vì anh chỉ muốn làm đẹp lòng mọi người. Xin lỗi, làm đẹp lòng một người cũng là mệt lắm rồi à nha. Chứ phải đùa đâu ạ. Sao mà bà ấy khó tính dữ vậy không biết. Trước lấy không khó tính, mà sau về lấy sau về nhà tôi nó khó tính dữ vậy không biết. Cái gì cũng không vừa lòng, nấu món gì cũng chê. Mà cứ đưa cái món khi tới bảo của ai đó, bảo của cái cô thư ký thì ô ngon 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 ngon. Đi lên. Thưa anh chị em, không biết sao giờ khó tính dữ vậy không biết. Tại vì sao? Khi mình không còn tình yêu thì khó mà vừa lòng. Ta mới bảo rằng là yêu nhau yêu cả đường đi lối về, ghét nhau thì ghét cả tông ti họ hàng. Đã ghét đó rồi thì nó nấu món đó nó cũng dở, hoa nó cắm mà cũng xấu, mà lời nó nói cũng chua, áo nó mặc cũng còn vô duyên, không chịu được. Mà cũng cái áo đó, cũng cái hoa đó, bảo ai đó, cái cô thư ký, hoa đẹp đó, ô áo này vừa ghê, khi người ta yêu rồi thì củ ấu cũng tròn, bồ hòn cũng ngọt. Vậy thì cái điều quan trọng là tôi hỏi coi tình yêu mà tôi dành cho Chúa đến đâu à? Nhưng mà ta không thể nói như thế được đâu. Chả có thể nào được hết. Vì Thiên Chúa là đấng mà có nhìn thấy gì đâu mà yếu. Nhưng mà phải nói ngược lại là tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa. Tôi cảm nhận được lòng thương xót của Chúa dành cho tôi như thế nào. Ồ, sao chị chịu khó vậy? Nấu chi cho nó cực. Thì nấu cho nhà em nó ăn. Nhà em nó thích món này. Món gì? Canh cua rốc. Chúa tôi ngồi giã cua. Cạch, 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 cạch. Lấy cái nón sắt. Biết cái nón sắt mũ lính ngày xưa. bảo bây giờ mà giữ được cái mũ này mà để giã cua mới là ngon. Cứ chảy giã cạch, 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 cạch. Rồi vắt nước, lọc, vất vả để nấu được cái món này là canh cua rốc. Nhà em nó thích lắm. Sao mà vậy? Tại vì nhà em nó thương em. Nhà em nó hy sinh cho vợ con. Nhà em nó không nghĩ gì đến bản thân nó. Nó chỉ nghĩ đến vợ con mà thôi. Cho nên là em làm món này, canh cua rốc này, để em đáp lại tình yêu hy sinh mà nhà em dành cho vợ, cho con. Đó. Cũng như thế. Tôi làm cái này, tôi làm máy lòng thương xót Chúa, để tôi đi loan truyền lòng thương xót Chúa, để đáp lại lòng thương xót Chúa dành cho tôi, mà tôi muốn anh chị em cũng đón nhận được lòng thương xót ấy. Vì tôi yêu Chúa. Tôi yêu Chúa, mà tôi muốn Chúa cũng được người ta yêu. Vì Chúa yêu tôi và Chúa yêu họ, nhưng mà người ta không nhận ra tình yêu của Chúa, không nhận ra lòng thương xót của Chúa. Cho nên tôi muốn giới thiệu cho họ biết về lòng thương xót Chúa, để họ nhận ra rằng, ô, Chúa cũng thương xót tôi như thương xót anh, Chúa cũng yêu tôi như yêu bà, như yêu chị vậy. Đó. Thì thế thì chúng ta làm đẹp lòng Chúa. Vì Chúa nói với Faustina rằng là ta rất vui khi người ta nhận biết lòng thương xót của ta. Càng nhiều người nhận biết lòng thương xót của ta thì ta càng vui. Đó là cách em làm đẹp lòng Chúa đó. Làm đi. Làm đi, ngồi đó mãi. Thứ cha con biết rồi. Biết là một chuyện, còn làm lại là chuyện khác. Lúc làm như bảo, thứ cha con biết rồi. Nói cái gì cũng vậy, con biết rồi. Biết là một chuyện, đã làm là lại là chuyện khác. Biết thực sự, đó là làm được mới gọi là biết thật. Em biết quay phim không? Dạ thưa cha biết chứ. Học chữ gia học rồi. Mà làm chưa? Dạ thưa chưa. Như không. Quay gì đâu, người ta phải có kỹ thuật quay, nghệ thuật quay làm sao. Và thưa cha thông cảm, chứ tôi cũng được học hành gì đâu. Cha kêu thì tôi cũng làm thôi, rồi nghề dạy nghề thôi, chứ đâu có phải là dân chuyên nghiệp. Cho nên là họ chê thì thôi, cha con cũng thông cảm, cũng phải chịu nhận họ chê thôi. Chứ giờ đính chính sao giờ? Tay nghề còn non lắm. Vâng, thì tay nghề còn non, nhưng tại sao anh làm? Vì con yêu Chúa mà con làm. Con khao khát lòng thương xót Chúa được người ta biết đến mà con làm thôi. Và tại sao anh làm lúc thế này lúc thế kia? Sao con biết được? Có một lần người bà cho tôi bảo tôi không đọc được. Chỉ có mỗi cái hình thôi mà nhìn không ra, mà chữ không đọc được. Và thế cha con gửi cho cha có hình có chữ đầy đủ. Để tôi gửi lại cho anh coi nhá. Tôi không đọc không được. Không hình không chữ tôi gửi lại cho anh. Anh coi xong bảo cha gửi con đọc được đầy đủ hình chữ vậy, con làm gì vậy? Con sửa gì cho cha bây giờ? Có những cái như vậy thưa anh chị em. Rồi có những cái mà tôi gửi đi đâu, nguyên bài. Bảo thế ra con nhận được con nửa. Bảo không, tôi gửi nguyên một cái bài viết, bài thư, bài nhạc mà. Thế ra con nhận được mỗi khúc à? Vậy thì anh có làm không? Dạ vâng, con vẫn làm. Biết là nó khó khăn, biết là trục trặc, biết là người ta hiểu lầm, biết là người ta nghi ngờ, biết là người ta không tin, nhưng Chúa tin con là được rồi. Con vẫn làm. Vì con yêu Chúa mà con làm. Con nói với cha rồi. Không phải vì một động cơ gì khác. Không phải vì tiền. Nếu vì tiền con làm công ty, con trả gấp 10 lần cha. Cha có trả con đồng nào đâu mà. Mà con vẫn làm. Làm là vì con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa vì Chúa yêu con trước. Chúa thương xót con trước. Cho nên con muốn diễn tả tình yêu đó ra. Ôi em ơi, mệt quá, này xếp hàng mãi mới mua được cho em món quà mừng Chúa Giáng sinh. Sao anh vất vả vậy? Vì anh vất vả vậy vì cái gì? Anh yêu em. À, thì ra anh yêu em. Đúng. Khi yêu em, anh sẵn sàng hy sinh tất cả. mà tại sao anh lại yêu em như thế? Vì em đã yêu anh. Nếu chỉ có tôi yêu em mà tôi làm chuyện đó, khó lắm. Vì nếu người ta không nhận là tôi buồn liền. Tôi làm vì người ta mà. Nhưng mà vì tôi nhận biết người ta yêu tôi cho nên tôi làm hết tất cả mọi sự vì người yêu mà không nề quản gì cả. Không nề quản gì cả. Một vấn đề duy nhất mà tôi tha thiết mong ước là gì anh biết không? Anh cầm món quà đến tặng người yêu. Đây, quà sinh nhật, quà Giáng sinh, quà Noel. Cái điều duy nhất mà anh cần là cái gì? Người ấy phải tặng lại cho anh à? Biến đi ông. Bảo thứ sao vậy cha? Có qua có lại mới toại lòng nhau. Biến. Tình yêu mà nó giống như chuyện thương mại như thế thì nói làm cái gì? Bảo sao thì hòn đất ném đi, hòn trì ném lại. Biến. Còn cãi nữa. Đó là thế gian. Đó là thế gian. Trong tình yêu mà anh tính toán như vậy à? Mà Thiên Chúa này, Chúa cho anh cái gì và anh đáp lại cái gì? Dạ thú Chúa dựng nên con, Chúa cho con vũ trụ, trời đất, mọi sự Chúa ban cho con. Còn anh cho lại Chúa cái gì? Dạ thưa cha, con cho lại Chúa. Cái gì? Cái tôi nặng. Là gì? Tội. Anh chỉ cho Chúa lại cái tội thôi à. Hết sai cái này tới sai cái khác. Hết lỗi này đến lỗi khác. Vậy mà Chúa vẫn cứ yêu thương anh. Chúa vẫn cứ tha thứ cho anh. Và cứ Chúa cứ mãi xót thương anh. Cho nên Đức Maria được đẹp lòng Thiên Chúa. Chọn đẹp lòng Thiên Chúa. Tôi là một trinh nữ làm sao mang thai. Nếu đẹp lòng Chúa thì tôi chấp nhận. Mặc dù không hiểu nhưng mà chấp nhận. Đón nhận. Đáp tiếng xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, hôm qua và ngày mai. Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và suốt đời. Vũ Đình Ngân cũng làm bài xin vâng. Mẹ theo Chúa, mẹ tiếng xin vâng. Con theo mẹ, con cũng xin vâng. Suốt cuộc đời mẹ đáp xin vâng. Suốt cuộc đời con cũng xin vâng. Xin vâng, lúc thành công hay lúc thất bại. Lúc chuyện vui hay lúc chuyện buồn. Trọn đời con xin mãi xin vâng. Lúc vui hay buồn, thành công hay thất bại, vẫn cứ xin vâng. Tôi thích cái lời, cái nhạc nghe hay hay. Biết anh bên Mỹ anh có còn sáng tác được nữa hay không? Hay là anh cứ bơ với sữa rồi anh quên luôn lòng thương xót rồi không chừng ấy. Thì anh nói với con là, anh nói với tôi là, hồi đó con cũng nghe về lòng thương xót Chúa mà con chả sao cảm nhận được. Chẳng làm được cái bài gì về lòng thương xót Chúa. Mà từ lúc mà tôi mời anh ấy, cả đoàn của anh mỗi tuần đến hát hai lần. Tuần hai lần. Riết ba năm trời. Anh mới sáng tác được như bài về lòng thương xót Chúa. Có hồn. Tới giờ bảo sáng tác nữa bảo chắc khó rồi cha. Vì lúc đó là mồ hôi. Lúc đó là cái nắng. Lúc đó là hơi người. Lúc đó là cái sự chen chúc. Đó là cái mưa lội vất vả. Có lần xe nó kẹt cả đoàn phải đi bộ gần tiếng đồng hồ. Từ ngoài đầu ngõ mà đi vô trong là mất tiếng đồng hồ. Có một cây hai cây số thôi. Nó đông quá sức đông. Lễ lòng thương xót Chúa. Hát ngay đại lễ lòng thương xót Chúa. Ở đây chúng tôi lần hết chỗ này đến chỗ kia rồi mà ca đoàn vẫn chưa chen vào được. Vì đông quá. Mà lúc đến đó anh mới cảm nhận rằng là đến đây con mới thấy được lòng thương xót Chúa là như thế nào. Cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào cho người ta mới kéo đến như thế đó. Mà thấy người ta kéo đến đông như vậy thì mới thấy rằng là lòng thương xót Chúa xót thương từng con người một. Nếu họ không cảm nhận Chúa xót thương họ, Chúa yêu thương họ, họ có đến không? Anh trả lời tôi đi. Nếu anh không biết rằng người yêu của anh yêu anh có chịu vất vả hy sinh để mà đi mua món quà nào? Em à, đây là quà Noel của em. Nên không thấy người ta yêu mình có làm cái chuyện đó không? Không. Thì mình phải cảm nhận lòng thương xót Chúa trước. Thiên Chúa đã yêu chúng ta trước. Không phải các con đã chọn thầy mà thầy đã chọn các con. Không phải chúng ta yêu Thiên Chúa trước mà Chúa đã yêu chúng ta trước. Việc của mình là mở lòng ra mà đón nhận lòng thương xót, đón nhận tình yêu đó. Và thể hiện Tình yêu phải thể hiện bằng hành động. Đừng có yêu bằng đầu môi, chót lưỡi, mà yêu bằng trái tim và việc làm. Thánh Gioan Phận nói với chúng ta như thế. Cho nên, gần đến ngày lễ Giáng sinh rồi, mỗi người hãy nghĩ đến một việc nào đó để đẹp lòng Chúa đi. Thế cha, hôm đó con về nhà, con quét nhà cho vợ con, vậy có đẹp lòng Chúa không? Khi anh làm công việc đó, mà vợ anh nói rằng là, anh, mấy anh sao vậy? Sao là sao? Mọi Noel thì anh toàn thấy mua bia với mua đồ nhậu về, nhậu với bạn bè mừng Chúa Giáng sinh. Còn năm nay thấy anh quét nhà, lau dọn dẹp để mừng Chúa Giáng sinh. Em vui lắm. Khi anh làm vui lòng vợ anh bằng một việc tốt thì anh đang làm đẹp lòng Thiên Chúa. Thì cha, bạn con này nó vui lắm cha. Này chắc Chúa cũng vui lắm. Sao? Nó rủ con đi nhậu. Rồi sao? Hai con đi nhậu tới bến, tới giờ mới về đến nhà, vợ con nó chửi một tăng. Chú vui không? Anh làm vui thằng lòng thằng bạn nhậu, làm khổ vợ con của anh. Chú buồn lòng chứ chú vui cái gì? Cho nên nhiều khi chúng ta hay biện minh hay ngụy biện. Thì cha con không nỡ làm nó buồn. Sao vậy? Nó rủ con đi buôn lậu mà con không nỡ làm nó buồn. Sao vậy? Thì cha, nó đuổi con đi ăn cướp mà con không nỡ làm nó buồn. Hai thằng vô ngồi tù với nhau. Không nỡ làm buồn. Sao vậy? Thì cha, con không nỡ làm người yêu của con buồn cho nên bây giờ con lỡ mang thai. Thưa anh chị em, có những lúc mình phải cương quyết đẹp lòng Chúa hơn đẹp lòng con người. Có lúc phải như thế. Thường thì mình làm vừa lòng, hài lòng, vui lòng người khác là vui lòng Chúa. Những việc đúng, việc tốt, việc thiện, nhớ nha, rõ ràng nha. Chứ đừng có làm vui lòng người khác mà họ làm điều xấu, mình bảo làm vui lòng họ. Còn có biết uống đâu, trà, nó hồn uống, nó bảo là không uống là khinh nó, không uống là không có tình nghĩa với nó, nên là còn uống, chứ còn đâu có muốn uống đâu, làm vui lòng mà. Đúng không? Có đúng không? Anh trả lời đi. Anh không cúi mặt xuống anh trả lời tôi đi, đúng không? Thưa cha, không. Có những lúc mình phải nói không. Phải can đảm nói không. Thưa cha, Đức Mẹ nói xin vâng cho nên nói gì con cũng xin vâng. Thế cô thư ký cô rủ con đi coi phim với cô, con cũng xin vâng. Còn vợ con nói con rửa bát thì con không vâng. Có lúc mình phải can đảm nói không vâng. Cho nên người ta bảo hay nói là bây giờ gì á, nói không với ma túy, nói không với xì ke, nói không với bạo hành gia đình, nói không với những cái gì tiêu cực, cái gì không đẹp lòng Chúa thì tôi cương quyết nói không. Còn những gì đẹp lòng Chúa, cho dù có mất lòng người khác thì tôi vẫn xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.